Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 24 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một nữ giáo lý viên người Pháp về việc quy tụ các giáo lý viên và phụ huynh họp thành đại gia đình. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài chứng nhân đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng ngày 18 tháng 12 tới đây, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ tại nhà tù Rebibbia ở Roma. Lúc 10 giờ, tại nhà thờ chính mang tên Lạy Cha Chúng Con, trong khu vực nhà tù, Đức Thánh Cha sẽ gặp lối 300 tù nhân và trả lời các câu hỏi của họ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, lúc 11 giờ rưỡi, trước khi rời nhà tù trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một cây được trồng sâu đó để kỷ niệm cuộc viếng thăm này. Nhà tù Rebibbia được hoàn thành cách đây gần 40 năm và hiện có hơn 1.725 tù nhân, tức là hơn 500 người so với khả năng dự trù khi xây trung tâm này.
Islamabad, Giáo hội Công giáo Pakistan phản đối nhà cầm quyền nước này liệt kê danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô vào danh sách những từ cấm dùng trong các sứ điệp ngắn. Trong những ngày qua, cơ quan viễn thông của Pakistan đã công bố danh sách hơn 1.600 từ bị coi là thô tục, dâm ô hoặc có hại, và truyền cho các công ty điện thoại phải ngăn chặn những sứ điệp chứa đựng các từ đó. Trong danh sách ấy có cả danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Linh mục Nadim John Sakir, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Pakistan về truyền thông xã hội, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 21 tháng 11 rằng Giáo hội Công giáo tại Pakistan sẽ tạo áp lực đòi buộc chính phủ Pakistan phải lấy tên Đức Chúa Giêsu Kitô ra khỏi danh sách những từ bị cấm. Cha Sakir nói, chúng tôi hiểu ước muốn của nhà nước, muốn bảo vệ tâm trí của người trẻ, nhưng tại sao lại liệt kê danh thánh Chúa Giêsu Kitô vào danh sách ấy? Đâu là điều dâm ô? Cấm như thế là vi phạm quyền của các tín hữu Kitô được rao giảng tin mừng và xúc phạm đến tâm tình của các tín hữu Kitô. Nếu lệnh cấm này được xác định, thì đó là một trang sử đen tối cho đất nước Pakistan và tạo thêm một hành vi kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô và là điều công khai vi phạm hiến pháp của Pakistan. Để trả lời cho những người phản đối lệnh cấm, cơ quan viễn thông của Pakistan trưng dẫn khoản số 19 của hiến pháp Pakistan nói rằng tự do ngôn luận phải chịu những giới hạn hợp lý do luật pháp ấn định để tôn vinh Hồi giáo. Tuy nhiên, một quan chức của Sở Viễn thông Pakistan nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng danh sách hơn 1.600 từ bị cấm sẽ được duyệt lại và thu ngắn trước khi chính thức ban hành lệnh cấm.
Vatican, Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế quyết tâm công bố một loạt chỉ nam cho các nhân viên giáo hội dấn thân trong các hoạt động phòng chống SIDA. Tuy nhiên, phải đợi ít là một năm nữa văn kiện mới được hoàn thành và công bố. Đức ông Jean-Marie Mpandawatu, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế, tuyên bố với giới báo chí hôm 22 tháng 11 vừa qua rằng, trong cuốn chỉ nam đó cũng sẽ bàn về việc sử dụng bao cao su trong việc phòng ngừa SIDA, nhưng được đặt trong một viễn tượng rộng lớn hơn. Trước đó, có việc công bố công vụ hội nghị về SIDA do Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Vatican hồi tháng 5 năm ngoái. Hội nghị này có bàn về các kế hoạch phòng ngừa, loại bỏ các chiến dịch cổ võ sử dụng bao cao su, cổ võ việc thay đổi lối hành xử, đồng thời cứu xét các vấn đề nghiên cứu và trị liệu. Theo Đức ông Mpandawatu, cuốn chỉ nam sẽ sử dụng nhiều yếu tố của hội nghị vừa nói, cũng như hiến chương của các nhân viên y tế được tu chính. Việc cập nhật hiến chương này gần hoàn tất và có thể sẽ được công bố vào cuối năm tới, 2012. Hai vấn đề sẽ được bàn tới sâu rộng trong ấn bản hiến chương tu chính là việc quản lý việc săn sóc sức khỏe công cộng và vấn đề các luật lệ liên hệ tới đạo đức y khoa.
Mặt khác, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế sẽ tiến hành hội nghị quốc tế lần thứ 26 từ ngày hôm nay 24 đến 26 tháng 11 tại nội thành Vatican về chủ đề Mục vụ Y tế phục vụ sự sống dưới ánh sáng giáo huấn của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tham dự hội nghị có khoảng 700 đại diện các cơ quan y tế công giáo đến từ hơn 70 quốc gia. Trong số các diễn giả có ông John Daly, Ủy ban Âu Châu về sức khỏe và bảo vệ người tiêu thụ, giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio, mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cộng tác Quốc tế trong tân chính phủ Italia. Đức Tổng giám mục Sigmund Szymanski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế cho biết hội nghị nhắm cải tiến về săn sóc và mục vụ cho các bệnh nhân. Hôm qua 23 tháng 11 tại Vatican, có cuộc họp của các giám mục đặc trách về mục vụ sức khỏe thuộc các hội đồng giám mục trên thế giới, cũng do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế triệu tập. Các vị bàn về lý thuyết giới tính, cũng như vấn đề phá thai và ngừa thai. Trong số các thuyết trình viên có một đại diện của Tổ chức Sức khỏe Thế giới.
Roma, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, tố giác các vụ kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Tuyên bố tại cuộc hội thảo sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hội đồng giám mục Âu Châu, Đức Hồng Y Erder nói trước các giám mục, các vị đại sứ cạnh tòa thánh và giới văn hóa truyền thông rằng, sự kiện tại Âu Châu ngày nay không còn những vụ bách hại trắng trợn như tại các đại lục khác, không được làm cho chúng ta quên những vụ kỳ thị thực sự chống các Kitô hữu. Chúng ta họp nhau nơi đây giữa lúc tình trạng kinh tế của nhiều nước Âu Châu bị khủng hoảng nặng nề. Điều này có những hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống của xã hội và của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và về nhân loại học tiềm ẩn đặc biệt trong đời sống của các gia đình, các cơ cấu giáo dục, các phương tiện truyền thông xã hội càng sâu đậm và nguy hiểm hơn nữa. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu cũng khẳng định rằng, chúng ta không được giấu giếm sự kiện. Tại Âu Châu hiện nay, chúng ta thường ở trong một môi trường ít cởi mở đón nhận đề nghị của Kitô giáo. Người ta đã thấy trong lịch sử những người bị bách hại nhiều nhất cũng là những người chứng tỏ lòng tin thác mạnh nhất nơi Thiên Chúa. Họ không chờ đợi những hoàn cảnh thuận tiện hơn để bắt đầu hoạt động cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Thực vậy, có bao nhiêu chứng nhân, ở Đông cũng như Tây Phương, đã khởi sự công trình tái truyền giảng tin mừng với tất cả sự hăng say. Và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ quên rộng ban các hồng ân của Ngài và đoàn sủng của Ngài.
Managua, Đức cha Leopoldo Prenes, Tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, gián tiếp kêu gọi đối kháng ôn hòa chống lại kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại nước này. Theo thông cáo của chính phủ, Tổng thống Daniel Ortega đã được tái cử trong cuộc đầu phiếu hôm 7 tháng 11 vừa qua với 62% số phiếu. Nhưng các quan sát viên quốc tế than phiền vì họ bị cản trở không được thi hành nhiệm vụ quan sát các cuộc bỏ phiếu. Phe đối lập cũng không nhìn nhận kết quả cuộc bỏ phiếu này và tố giác đảng Sandino gian lận bầu cử. Các giám mục Nicaragua cũng trách cứ hội đồng tuyển cử tối cao là thiếu khả năng trong việc tiến hành cuộc bầu cử và nguyên vụ Tổng thống Ortega tái tranh cử, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, là điều trái với hiến pháp quốc gia. Theo báo El Nuevo Diario, số ra ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Prenes kêu gọi các tín hữu công giáo hãy sử dụng những phương thế văn minh và thích hợp để bày tỏ sự bất đồng ý kiến của mình. Nhưng đừng sử dụng bạo lực, vì bạo lực không bao giờ đưa tới giải pháp cho vấn đề. Và ám chỉ tới việc Tổng thống Daniel Ortega tái cử, Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng những kẻ cường quyền trên thế gian này chẳng bao giờ là vĩnh cửu nhưng trôi qua mau chóng.
Vienna, từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 tới đây, một hội nghị các nhân vật công giáo chính thống và do thế giáo về cuộc khủng hoảng của gia đình ngày nay sẽ tiến hành tại thành phố Vienna, thủ đô nước Áo. Người khởi xướng cuộc hội thảo này là Rabbi Do Thái Arthur Schneier, hiện ở New York, Hoa Kỳ, nhưng nguyên quán tại thành phố Vienna. Trong khóa họp, các tham dự viên sẽ bàn về văn hóa bình dân và hôn nhân để thông truyền các giá trị tôn giáo truyền thống và các vấn đề khác như ly dị, ngừa thai, phá thai. Mỗi cộng đoàn tôn giáo sẽ gửi 10 đại diện đến tham dự. Trưởng phái đoàn công giáo là Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo. Đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow là Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ. Ngoài ra có các đại diện của nhiều nước Âu Châu thuộc Nghị viện Âu Châu.
Berlin, các tu huynh tu viện đại kết TG bên Pháp đang tìm 18.000 chỗ ngủ cho các bạn trẻ Kitô Âu Châu đến tham dự cuộc gặp gỡ cuối năm do tu viện tổ chức tại thủ đô Berlin bên Đức. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 25.000 bạn trẻ Kitô gồm Công giáo, Chính thống Tin lành và Anh giáo đến tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 34 sẽ tiến hành từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Các bạn trẻ chỉ cần một chỗ ấm để ngủ, các gia đình hoặc giáo xứ được mời gọi đón tiếp các bạn trẻ. Theo thông lệ, ban sáng họ sinh hoạt trong các cộng đoàn giáo xứ và ban chiều họ tập họp tại khu hội chợ triển lãm để cầu nguyện chung và suy niệm. Ngoài ra cũng có các chương trình thăm viếng các cơ sở xã hội. Hiện nay 20 tu huynh TG cùng với những người thiện nguyện đang có mặt ở Berlin và vùng phụ cận để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Tu viện đại kết TG do thầy Roger Schultz thành lập và hiện có hơn 100 tu huynh đến từ hơn 25 quốc gia và thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Từ 33 năm nay, tức là từ năm 1978, hàng năm tu viện vẫn tổ chức một cuộc gặp gỡ cho các bạn trẻ Kitô Âu Châu. Cuộc gặp gỡ năm ngoái diễn ra tại thành phố Rotterdam bên Hà Lan với sự tham dự của 30.000 bạn trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Các giáo hội phi châu được mời gọi canh tân trong đức tin để ngày càng phục vụ sự hòa giải, công lý và hòa bình nhiều hơn, cũng như hòa giải trong chính mình để trở thành dụng cụ tươi vui lòng thương xót của Thiên Chúa, bằng cách đóng góp các phong phú tinh thần và vật chất cho sự dấn thân chung. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mới công du mục vụ tại Benin về tối Chủ nhật vừa qua. Vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số cảm nghĩ và kinh nghiệm trong các ngày viếng thăm đất nước Benin. Đức Thánh Cha đã nâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng đã cho Ngài trở lại viếng thăm Phi Châu lần thứ hai trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Nhân dịp giáo hội Benin mừng kỷ niệm 150 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng, và để ký và trao cho các giáo hội Phi Châu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Tông huấn muốn đề ra một số đường nét cho hoạt động mục vụ trong đại lục của niềm hy vọng này. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã viếng mộ của Đức Hồng Y Bernard Gantin, được coi như người cha của dân nước Benin và toàn Phi Châu. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn chính quyền các cấp, hội đồng giám mục Benin cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế, các giáo lý viên, tín hữu và tất cả những ai đã cộng tác vào việc tổ chức để chuyến viếng thăm diễn ra tốt đẹp. Trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Uida, Đức Thánh Cha đã đặt dưới chân Đức Mẹ các hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Noi gương Mẹ Maria, giáo hội tại Phi Châu đã tiếp nhận tin mừng và sinh ra nhiều dân tộc trong đức tin. Giờ đây giáo hội được mời gọi hòa giải trong chính mình và canh tân trong đức tin để ngày càng trở thành dụng cụ phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình và thăng tiến công ích.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, tinh thần hòa giải đó cũng cần thiết trong lĩnh vực dân sự và linh hoạt cuộc sống chính trị kinh tế của Đại lục Phi Châu. Đó là điều tôi đã nói lên trong cuộc gặp gỡ các cơ cấu chính trị, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo trong thủ đô Cotonou. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
In questa circostanza ho voluto porre l'accento proprio sulla speranza che deve animare il cammino del continente, rilevando l'ardente desiderio di libertà e di giustizia che specialmente in questi ultimi mesi anima i cuori di numerosi popoli africani.
Trong hoàn cảnh này, tôi đã muốn nhấn mạnh trên niềm hy vọng phải linh hoạt con đường của đại lục, bằng cách nêu bật ước mong tự do và công lý đã bừng lên trong con tim của nhiều dân tộc Phi Châu trong các tháng qua. Rồi tôi cũng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một xã hội, trong đó các tương quan giữa các chủng tộc và tôn giáo khác nhau, có các đặc thái đối thoại và hài hòa. Tôi đã mời gọi tất cả mọi người, hãy là các người gieo vải niềm hy vọng trong mọi thực tại và mọi môi trường. Các Kitô hữu là những con người của niềm hy vọng. Vì thế, họ không thể không chú ý đến các anh chị em khác. Tôi đã nhắc lại điều này cho đám đông mênh mông tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại sân vận động thân hữu Cotonou. Đây đã là một lúc cầu nguyện ngoại thường và là ngày lễ có sự tham dự của hàng chục ngàn giáo dân Benin cũng như giáo dân của các nước Phi Châu lân cận, từ người già nhất cho tới người trẻ nhất. Một chứng tá tuyệt vời cho thấy đức tin có thể hiệp nhất các thế hệ như thế nào và biết trả lời cho các thách đố của mỗi lứa tuổi ra sao.
Trong buổi cử hành này, tôi đã trao cho các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Phi Châu, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2, Afriche Munus, mà tôi đã ký ngày hôm trước tại Uida. Nó được dành để cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và giáo dân toàn đại lục Phi Châu. Khi trao cho các vị hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Phi Châu, tôi đã xin các vị chú ý suy gẫm và sống tràn đầy các hoa trái ấy để trả lời một cách hữu hiệu cho sứ mệnh dẫn thân rao truyền tin mừng của giáo hội đang lữ hành tại Phi Châu trong ngàn năm thứ ba. Trong tài liệu quan trọng này, mỗi tín hữu đều tìm thấy các đường nét nền tảng hướng dẫn và khích lệ con đường của giáo hội tại Phi Châu, được mời gọi là muối đất và ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
A tutti ho rivolto l'appello ad essere costruttori instancabili di comunione, di pace, di solidarietà, per cooperare così alla realizzazione del piano di salvezza di Dio per l'umanità. Gli africani hanno risposto con il loro entusiasmo all'invito del Papa e sui loro volti, nella loro fede ardente, nella loro adesione convinta al Vangelo della vita, ho riconosciuto ancora una volta segni consolatori di speranza per il grande continente africano.
Tôi đã kêu gọi tất cả mọi người trở thành các người xây dựng hiệp thông, hòa bình và tình liên đới không biết mỏi mệt, để cộng tác vào việc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng đã đụng chạm được các dấu chỉ niềm hăng say của tín hữu Phi Châu trong cuộc gặp gỡ với các trẻ em và với thế giới của những người đau khổ. Trong nhà thờ Thánh Nữ Rita, Đức Thánh Cha đã nếm hưởng được sự tươi vui và hăng say của các thế hệ mới là tương lai của Phi Châu. Ngài đã chỉ cho các em gương sống của Thánh Kisito, một bạn trẻ người Uganda, bị giết vì muốn sống theo tin mừng, và Ngài khích lệ các em làm chứng cho Chúa Giêsu trước các trẻ em cùng lứa tuổi. Buổi viếng thăm tổ ấm hòa bình và niềm vui do các nữ tu thừa sai bác ái trông coi đã cho Đức Thánh Cha dịp gặp các trẻ em bị bỏ rơi và đau yếu và cảm nghiệm được tình yêu và tình liên đới có thể trao ban sức mạnh và tình yêu của Chúa Kitô phục sinh cho sự yếu đuối và bệnh tật như thế nào.
Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và giáo dân như dấu chỉ niềm hy vọng của giáo hội Benin. Ngài đã khuyến khích tất cả sống đời Kitô đích thực, trung thành với huống quyền, hiệp thông với nhau và với các chủ chăn, và đặc biệt khích lệ các linh mục nên thánh, vì linh mục là người của Chúa chứ không phải là nhân viên xã hội. Buổi gặp gỡ các giám mục Benin giúp suy tư về nguồn gốc công cuộc loan báo tin mừng do công sức của các thừa sai quảng đại tận hiến cuộc đời để rao truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục đề ra các sáng kiến mục vụ thích hợp để khích lệ các gia đình, các giáo xứ, cộng đoàn và phong trào liên lỉ khám phá Thánh Kinh là suối nguồn của việc canh tăng tinh thần và là dịp đào sâu đức tin. Chính việc tái khám phá ấy giúp tín hữu tìm ra sức mạnh làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Trong giai đoạn định đoạt này của Đại lục Phi Châu, qua dấn thân phục vụ tin mừng và can đảm làm chứng cho tình liên đới cụ thể, giáo hội có thể là tác nhân của một mùa hy vọng mới. Vì toàn Phi Châu là một kho tàng sự sống và sức sinh động cho tương lai mà chúng ta có thể tin cậy và giáo hội có thể cậy dựa. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ như sau. Chuyến viếng thăm này của tôi đã là một lời mời gọi Phi Châu để nó hướng mọi cố gắng vào việc loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Đây là việc canh tân dấn thân cho công tác truyền giáo mà mọi tín hữu được rửa tội, được kêu mời góp phần bằng cách thăng tiến hòa giải công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi có kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nomen usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một nữ giáo lý viên người Pháp về việc quy tụ các giáo lý viên và phụ huynh hợp thành đại gia đình.
Bà Christine Grande chào đời tại Franche-Comté ở miền đông trung nước Pháp. Năm 1981, bà lập gia đình với ông Pascal và đôi tân hôn rời miền Montpellier để về sống tại Beaujolais, trước tiên ở Ville Franche-sur-Saône, rồi tới Déniché. Khi đến Déniché, thì ba đứa con của ông bà ở vào lứa tuổi đi học giáo lý. Chính vào thời kỳ này mà bà Christine được bà Estelle, phụ trách giáo lý, mời đồng hành đức tin với một nhóm thiếu nhi bậc tiểu học. Vốn xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo chân thành và đức tin giữ một vai trò quan trọng mà lúc còn thiếu nữ, bà Christine từng tham dự các buổi gặp gỡ nơi văn phòng tiên úy hoặc các sinh hoạt giới trẻ. Khi lập gia đình và có con cái, Bà thường đưa các con theo mỗi khi đi dự các buổi họp, chuẩn bị các lễ rửa tội. Vì không đi làm, nhưng ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc chồng con, nên bà Christine có nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn là các bà mẹ gia đình khác phải đi làm việc bên ngoài. Bây giờ, mỗi lần bà Christine mời các bà mẹ hoặc đôi khi các người cha gia đình hợp tác vào việc điều động các nhóm trẻ học giáo lý, bà luôn luôn quan tâm đến việc không quá quấy rầy hoặc đòi hỏi các bậc cha mẹ. Bà ước ao nếu các bậc cha mẹ bằng lòng hợp tác dạy giáo lý thì phải sẵn sàng hợp tác với niềm vui. Từ bao năm qua, bà Christine hân hoan chu toàn bổn phận dạy giáo lý cho các thiếu niên và thắp tùng các em trên hành trình đức tin. Bà làm việc chung với các bà mẹ khác, cũng là giáo lý viên và với nhóm phụ trách phụng vụ của giáo xứ để chuẩn bị các thánh lễ dành cho giới trẻ và phụ huynh. Với thời gian, bà Christine được mời hợp tác với nhóm điều động việc dạy giáo lý trong toàn miền, quy tụ khoảng 50 làng. Bà sẵn sàng chấp nhận các nhiệm vụ mới bởi vì đối với bà, các cuộc gặp gỡ trao đổi với các giáo lý viên khác luôn luôn là suối nguồn mang lại hiểu biết, củng cố đức tin và giúp bà lớn lên trong đức tin. Thời gian bắt đầu công việc dạy giáo lý cho trẻ em, bà Christine không gặp vấn đề nào trong việc cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha và với Đức Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Nhưng bà gặp khó khăn trong việc cầu nguyện cùng Đức Chúa Thánh Thần. Nói khác đi, bà rất ít cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Thần. Chính bà Estelle gợi ý như sau. Trước mỗi khi cuộc gặp gỡ hoặc các buổi dạy giáo lý, chị nên cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì chị sẽ thấy rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến tốt đẹp. Bà Christine nghe theo lời khuyên của bạn Hiền và bà kinh nghiệm rằng lời bạn nói là đúng. Từ đó, cứ mỗi lần mời một bà mẹ gia đình tham gia vào công tác dạy giáo lý mà thấy bà mẹ ấy do dự không dám lao mình vào cuộc mạo hiểm, thì bà Christine khuyên nên cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, và kết quả là bà mẹ ấy sẵn sàng giúp một tay trong việc dạy giáo lý. Trong thời gian được huấn luyện để trở thành giáo lý viên, bà Christine sung sướng khám phá ra rằng đức tin Kitô có nguồn gốc trong Cựu Ước. Khuôn mặt Thiên Chúa dần dần tỏ lộ dọc dài lịch sử của dân Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Năm 2003, bà Christine được giao cho trách nhiệm điều hợp nhóm dạy giáo lý cho các trẻ em từ 8 đến 11 tuổi thuộc giáo xứ mới thành lập là Sainte-Marie-de-Vigne, quy tụ 17 giáo xứ nhỏ. Bà tích cực hợp tác với cha sở và với bà Sylvie Rovan, là người có nhiệm vụ thức tỉnh đức tin nơi giới trẻ vị thành niên. Theo dòng thời gian, với trách vụ của một giáo lý viên, bà Christine Grande có dịp gặp gỡ quen biết hàng trăm trẻ em và gia đình của các em. Kinh nghiệm dạy giáo lý đưa bà đến xác tín này. Nếu muốn cho các em khám phá ra niềm vui được hồng phúc làm môn đệ của Đức Chúa Giêsu Kitô, thì các giáo lý viên cũng phải đồng hành với cha mẹ của các em, tiếp đón và đối thoại với bậc phụ huynh, bởi vì giáo lý viên và bậc cha mẹ tất cả cùng thuộc về một đại gia đình của giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để dâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngã theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này không nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện nơi tôi tớ ngày đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục lửa với đề tài Chứng nhân đức tin.
ấy hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Thầy đã đến nén lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Những ngọn lửa mà các thánh tự đào Việt Nam đã nhóm lên từ ngọn lửa Giêsu vẫn cháy mãi và mang đến cho giới trẻ Việt Nam động lực để sống đức tin Công giáo. Hôm nay, 24 tháng 11, Hội Thánh Việt Nam mừng trọng thể để tri ân các vị anh hùng đức tin quê hương Việt. Trong lòng tri ân các ngài, chuyên mục bạn trẻ hôm nay muốn được cùng với các bạn nhìn lại gương sống của những bậc tiền nhân đã can trường làm chứng cho đức tin. Trong số 117 vị tự đào Việt Nam được phong thánh năm 1988, có một phụ nữ duy nhất, mẹ của 6 người con. Đó là bà Anne Lê Thị Thành, được gọi là bà Đê. Trước khi là một anh hùng tự đào, bà đã là một người mẹ hiền gương mẫu. Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục các con. Chính người dạy chúng tôi đọc chữ và học giáo lý, sau lại dạy cách giữ thánh lễ và xưng tội rước lễ. Đó là lời khai của cô con gái út trước giáo quyền. Nhà bà Đê là nơi các linh mục trú ẩn. Buổi sáng lễ phục sinh năm 1861, quan tổng đốc Nam Định cho quân bao vây làng của bà. Bà Đê bị bắt lúc đã 60 tuổi. Bà bị đánh đập, tra tấn, bị ép phải chối đạo, bị lôi qua thánh giá, bị bỏ rắn độc vào người. Khi con gái đến thăm bà trong nhà giam, đau đớn vì thấy quần áo mẹ loang đầy vết máu, bà đã an ủi con với niềm lạc quan lạ thường. Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Sau 3 tháng chịu đựng mọi cực hình, người phụ nữ ấy đã hiến đời mình cho Chúa. Đọc lại cuộc đời và cuộc tự đào của anh lái tàu Lê Văn Gẫm, chúng ta nhận thấy cái chết của ngài là kết quả của một chọn lựa nghiêm chỉnh. Ông quen nghề sông nước, vì thế được nhờ đưa đón các linh mục, chúng sinh đi du học. Năm 1864, ông được sai đi Singapore để đón về Việt Nam một giám mục, một linh mục và 3 chúng sinh. Ông linh cảm thấy chuyến đi này sẽ gặp nạn. Nhưng ông vẫn vân phục lên đường, liều hy sinh mạng sống. Ông lái gẫm đã bị bắt, bị tra khảo, nhưng ông không thoái lui. Quan tha thì tôi nhờ, giết thì tôi chịu. Tôi là người có đạo từ thuở bé, tôi không bỏ đạo. Ông mắc theo gẫm đã đón cái chết với một niềm vui lạ lùng. Đến nơi xử, ông bịt khăn màu xanh như đi dự tiệc. Ông đùa với những người lính. An ủi những phụ nữ khóc thương ông. Ông dâng mạng sống lúc mới ngoài 30. Ông lái gẫm đã được tôn phong hiện thánh, thánh mắc theo gẫm. Cuộc đời của vị thánh nữ tiên khởi của Việt Nam là một sức nâng đỡ lớn cho chúng ta. Thiên Chúa đã làm điều phi thường nơi một người phụ nữ già nua, yếu đuối. Quan Hùng Xám, tỉnh Nam Định đã phải bó tay trước sự yếu đuối kiên vững của bà. Khôn ngoan và đơn sơ, can đảm chịu đau khổ. Bà Thánh Đê đã phó mặc cho Chúa đời mình. Bà chẳng phải lo phải nói gì, phải làm gì trước tòa án, vì sức mạnh của Thánh Thần ở với bà. Nhìn ngắm cái gông của Thánh Gẫm, chúng ta thấy cái giá phải trả để làm chứng cho Đức Giêsu trước mặt vua quan và dân ngoại. Để làm chứng cho con người hôm nay về Đức Giêsu, chúng ta cũng phải trả giá không kém. cần tìm ra những cách thích hợp để lời chứng có tính thuyết phục. Bạn và tôi đều được mời gọi suy nghĩ về câu hỏi này để tiếp tục làm chứng cho tình yêu của Chúa nơi cuộc sống hiện tại. Giữa một thế giới tham lam, mê đắm tiền bạc, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lọc lừa, dối trá, xin được sống chân thật, đơn sơ. Giữa một thế giới phóng túng, trụy lạc, xin được sống điều độ, thanh khiết. Giữa một thế giới hận thù, tuyệt vọng, dựng dưng, xin được chia sẻ tình yêu thương, an bình và hy vọng. Hội thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Sống đức tin là một loài tự đào không đổ máu, không đòi hy sinh mạng sống, nhưng lại đòi hy sinh cả tương lai vững vàng ổn định. Mỗi ngày, chúng ta thường bị đặt trước những lựa chọn, trước thập giá của Đức Giê-xu, y hệt như các vị tự đào ngày xưa. Có khi chúng ta đã bước qua thập giá khi chọn chính mình thay vì chọn Chúa. Càng có tự do, ta lại càng dễ sa sút đức tin. Tiền bạc, tiền nghi, khoái lạc vẫn là những thủ tạo gây ra những cuộc bắt hại êm ả và khủng khiếp mà cuối cùng chúng ta phải đối diện. Ước gì chúng ta không để mất đức tin được mua bằng giá máu của bao vị tự đạo. Và ước gì chúng ta không ngừng chuyển giao đức tin ấy cho hơn 80 triệu đồng bào trên quê hương.
Lạy các thánh tự đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết, và chết làm mở cửa vào cõi sống bất diệt. Dù mang thân phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thấm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Chuyên mục Bạn trẻ lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn trẻ thứ năm tuần sau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, tố giác các vụ kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Islamabad, Giáo hội Công giáo Pakistan phản đối nhà cầm quyền nước này liệt kê tên Chúa Giêsu Kitô vào danh sách những từ cấm dùng trong các sứ điệp ngắn. Vatican, sáng ngày 18 tháng 12 tới đây, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ tại nhà tù Rebibbia ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kilosit, tức là 25m34 và 17.590 kilosit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.